Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 27 thường niên. Bài phúc âm này là bài phúc âm Chúa dạy cho các môn đệ cầu nguyện. Và chỉ có trong phóng theo phúc âm Thánh Luca thì với nhấn mạnh đến nhiều cái lúc mà Chúa Giêsu cầu nguyện thôi. Kể cả khi mà người dạy cầu nguyện cũng vậy, là do người cầu nguyện làm gương, rồi các môn đệ thấy vậy là xin người cầu nguyện. Chứ còn ở phúc âm Thánh Matthew đó, thì cái kinh Lạy Cha đó là cái kinh mà ở bài giảng trên núi. Nó khác nhau chỗ đó. Và kể cả nội dung của hai cái bài của hai kinh Lạy Cha giữa Thánh Luca hôm nay và của Thánh Matthew ở bài giảng trên núi cũng khác nhau mấy chỗ. Chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy ngay cái điều khác nhau đó là Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, mà không có ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ở bên phúc âm Thánh Matthew có ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, mà bên Thánh Matthew á là cái kinh đó là cái kinh complete được giáo hội dùng để cầu nguyện. Còn Thánh Luca thì nó thiếu hai cái phần trên thì thiếu ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, và phần dưới thì thiếu một cái cuối cùng, đó là xin cứu chúng con ra khỏi sự dữ thì không có, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, rồi chấm dứt ở đó. Thế thôi. Còn ngoài ra thì giống nhau. Thì bây giờ chúng ta cũng căn cứ vào cái kinh Lạy Cha theo phúc âm Thánh Matthew, cả phúc âm Thánh Luca này. Nhưng mà theo như là giáo hội thì phúc âm Thánh Matthew thì nó complete hơn, đầy đủ hơn. Vì thế nên giáo hội đã chọn cái kinh Lạy Cha ở phúc âm Thánh Matthew để đọc trong phụng vụ. Như thế thì chúng ta cũng nên căn cứ vào phúc âm Thánh Matthew để chúng ta suy về kinh Lạy Cha. Các thánh đã suy về kinh Lạy Cha rất là nhiều rồi. Nhưng mà kính thưa quý anh quý chị, trước đây thì em nói thật, trước đây em cũng suy về kinh Lạy Cha rất là nhiều, chứ mày không, suy rất là nhiều lần. Và kể cả em viết một cái cuốn sách về cầu nguyện, nhưng mà cũng về kinh Lạy Cha. Nhưng mà gần đây em mới thấy được là ồ, kinh Lạy Cha tuyệt vời, tuyệt vời. Tất nhiên là lời Chúa dạy là tuyệt vời rồi còn nói gì nữa. Nhưng mà khi mình hiểu được á, mình đi sâu vô đó, mình lại thấy nó hay ở trong đó, do đó mình lại càng thấy nó tuyệt vời. Càng thấy tuyệt vời hơn. Em khám phá ra cái gì? Em khám phá ra cái này. Ở phần trên của kinh Lạy Cha chúng ta thấy có ba lời nguyện đúng không? Nguyện danh Cha cả sáng, nguyện nước Cha trị đến, nguyện ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thì bây giờ em thấy được cái này. Danh Cha cả sáng đó, nó liên quan đến Chúa Cha và nó liên quan đến cựu ước. Nước Cha trị đến đó, nó liên quan đến Chúa Kitô, liên quan đến thời điểm viên mãn. Rồi ý Cha thể hiện đó, nó liên quan đến thời tân ước và Chúa Thánh Thần. Cho tới tận thế. Chúng ta thấy ba rõ ba cái thời điểm không? Ý danh Cha cả sáng nó liên quan đến cựu ước, Chúa Cha và cựu ước. Nước Cha trị đến liên quan đến Chúa Kitô và thời điểm viên mãn của Ngài, của Chúa Kitô lúc bấy giờ. Và ý Cha thể hiện liên quan đến Chúa Thánh Thần và giáo hội cho tới tận thế. Hay vậy, rất là hay. Và vì thế nên chúng ta thấy là
Tại sao mà danh cha cả sáng liên quan đến cựu ước? Tại vì chính Chúa tỏ mình ra cho ông Moses tên của Chúa. Khi ông hỏi tên của Chúa là gì? Để khi mà dân Do Thái hỏi thì con biết trả lời với họ, bởi vì Chúa sai con đi giải phóng dân khỏi Ai Cập. Thì họ hỏi con biết trả lời. Thì Chúa nói là ta là ta, ta là đấng có, ta là hiện hữu. Có nghĩa là ta từ trước đến thế nào, cuối cùng ta cũng vậy. Ta luôn luôn trung thành. Tất cả những gì ta hứa với tổ phụ các ngươi, ta sẽ giữ lời hứa. Ta đưa các ngươi vô đất hứa. Đại khái Chúa nói danh Chúa là như vậy. Vì thế nên danh Chúa, danh cha cả sáng đây có nghĩa là thuộc về cựu ước. Và cựu ước đây là cái cựu ước mà Thiên Chúa tỏ mình ra thật sự là Thiên Chúa chân thật duy nhất. Có nghĩa là Chúa tỏ danh của Chúa ra đó, không hề thay đổi. Chúa là Chúa, Chúa đã nói là làm, Chúa từ trước như thế nào sau này cũng vậy, dù dân Do Thái có phản bội Chúa, Chúa vẫn là Chúa. Vì thế nên khi Chúa Kitô tới là cũng để tỏ cha của mình ra là Thiên Chúa chân thật duy nhất, có nghĩa là tỏ danh cha ra cho các môn đệ biết được cha là như thế đó. Và cha vẫn còn tiếp tục trung thành để mà tỏ mình ra qua con của người là Chúa Jesus Kitô đó. Để làm gì? Để thiết lập vương quốc của cha của người trên thế giới này. Đúng như cha đã hứa với hai nguyên tổ là sẽ sai đấng cứu thế tới để cứu nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết, và đạp và phá tan quyền vương quốc của ma quỷ. Đó, có nghĩa là đạp dập đầu con rắn. Vì thế nên rõ ràng là vương quốc của Thiên Chúa nó liên quan đến Chúa Jesus Kitô, là cái thời điểm viên mãn, là thời điểm mà Thiên Chúa sai con người xuống để thiết lập vương quốc của người trên thế gian, phá tan vương quốc của ma quỷ. Và cũng để chứng tỏ người thật sự là Thiên Chúa trung thành với những gì người đã hứa với nguyên tổ là sai đấng cứu chúa tế để cứu con người. Thấy không? Cũng vẫn tiếp tục là danh cha cả sáng, nhưng mà thêm là nước cha trị đến nơi Chúa Jesus Kitô. Nhưng mà nước cha trị đến nơi Chúa Jesus Kitô thôi. Chưa có trị đến nơi từng người. Bởi thế nên mới có ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Có nghĩa là ý Thiên Chúa muốn cứu độ loài người. Và không chỉ muốn cứu độ loài người nơi con của người mà thôi, mà còn muốn cứu độ loài người ở chỗ là loài người hãy tin vào con của người. Nhưng mà con người muốn tin vào con của Thiên Chúa thì không thể nào tự tin được nếu không có Chúa Thánh Thần. Bởi thế chúng ta thấy không, các thánh tông đồ sống gần Chúa Giêsu đó mà có tin đâu, thấy Chúa Giêsu đó mà không tin Chúa, mà chối Chúa, mà bán Chúa, mà bỏ Chúa. Do đó không phải là sống nhìn thấy Chúa mà tin được đâu, không có đâu. Do đó giống như cái ngày tính tâm nên thánh vừa rồi em nói đó, không phải các thánh tông đồ sống ngay nhìn thấy Chúa Giêsu mà tin đâu, đâu có tin đâu. Bởi thế nên con người ta muốn tin vào Chúa Giêsu Kitô đó để được cứu rỗi đó, để cho nước Chúa trị đến đó, để cho danh cha cải sáng đó, thì phải có Chúa Thánh Thần nữa. Thì như vậy con người ta mới có thể hiểu được Thiên Chúa, hiểu được Chúa Kitô, chấp nhận Chúa Kitô, chấp nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô. Đó là lý do Chúa Thánh Thần phải được sai xuống, là thần chân lý dẫn các con vào tất cả sự thật. Tất cả sự thật đây chính là Chúa Giêsu Kitô. Và nếu không có thần chân lý là Thánh Thần được sai xuống thì chính các thánh tông đồ cũng không thể làm chứng cho Chúa Kitô. Và vì thế nên con người cũng không thể nào nhận biết Chúa Kitô, bởi vì không có chứng từ các thánh tông đồ. Và khi dù có chứng từ các tông đồ mà chính mỗi một tín hữu không có Thánh Thần của Chúa cũng không có thể chấp nhận cái chứng đó. Bởi thế nên chúng ta thấy khi mà mới thành lập giáo hội không? Có bao nhiêu giáo đoàn đó, Thánh Phaolô đã viết thư đó, họ cũng chia rẽ nhau rồi, họ cũng có đủ mọi thứ giáo thuyết sai lạc hết, cũng một đức tin đó, nhưng mà mỗi một người phải có Thánh Thần, có thần chân lý thật, thì như vậy mới làm cho ý Chúa được thực hiện, có nghĩa là mới làm cho con người nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa, nhận biết danh của Chúa, nhận biết nước Chúa đã trị đến, chẳng những nơi Chúa Giêsu Kitô mà còn nơi chính mỗi một người nữa. Thì như vậy ý của Thiên Chúa muốn cứu độ con người mới được thể hiện. Đây chúng ta thấy rõ nha, là danh cha liên quan đến chính Chúa Cha ở Cựu Ước. Rồi, nước Cha trị đến liên quan đến chính Chúa Kitô ở cái thời điểm viên mãn của Chúa Kitô. Rồi, ý Cha thể hiện liên quan đến Chúa Thánh Thần từ Chúa Thánh Thần được hiện xuống cho tới tận thế. Và chúng ta thấy không? Thiên Chúa, danh Chúa không cần chúng ta nhận biết, danh Chúa vẫn cả sáng rồi. Nước Chúa không cần chúng ta chấp nhận, nước Chúa đã trị đến rồi, nơi Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Thánh Thần cũng vậy. Ai, ý Chúa nghĩa là đã muốn cái gì là nó sẽ thể thành thôi. Không thể là bất thành được. Nếu vậy Thiên Chúa cũng là bất lực như con người, muốn mà không được. Bởi thế nên cái vấn đề là thể danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện đây đó là không phải ở nơi chính Thiên Chúa, không phải, mà ở nơi chính chúng ta. Danh Cha cả sáng nơi chúng ta, chứ còn danh Cha tự nơi Thiên Chúa đã cả sáng rồi. Nước Cha đã trị đến nơi Chúa Kitô rồi, bây giờ phải trị đến nơi chúng ta và trên thế giới này. Và ý Cha cũng vậy, ý Chúa muốn là được, nhưng mà đối với chúng ta có thực hiện theo ý Chúa hay không là chuyện khác. Bởi thế nên cái vấn đề là danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện đây có là chúng ta nguyện cho chúng ta và thế giới này được giống như là lời chúng ta nguyện vậy, cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện nơi chúng ta thôi. Rồi cái gì nữa? Chính Thiên Chúa mới là chính, còn con người chỉ là yếu, chỉ là thứ yếu. Con người phải chấp nhận tất cả những cái gì mà Thiên Chúa muốn tỏ mình ra là Chúa là ai và thực hiện những gì nơi Chúa Giêsu Kitô về vương quốc của Chúa và làm cái gì nơi Chúa Thánh Thần để cho chúng ta tin. Đấy. Và vì thế nên cái đức tin của chúng ta nó liên quan đến ba cái điều nguyện đó. Đức tin là gì? Như em đã định nghĩa ở trong cái ngày tĩnh tâm nên thánh vừa rồi. Đức tin là một tài năng siêu nhiên Thiên Chúa ban cho chúng ta qua bí tích rửa tội, để chúng ta có thể nhận biết mặc khải thần linh, để chúng ta có thể chấp nhận sự thật thần linh và để cho chúng ta có thể đáp ứng tác động thần linh. Vì thế nên chúng ta thấy không? Đức tin là một tài năng siêu nhiên Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết mặc khải thần linh. Mặc khải thần linh đơn chính là gì? Chính là danh Cha đó. Thiên Chúa mặc khải danh của Chúa ra ở trong Cựu Ước và ở nơi chính Chúa Kitô, cũng như ở qua Chúa Thánh Thần cho tới tận thế. Ngài là Thiên Chúa chân thật duy nhất, mà nếu không tin Ngài là Thiên Chúa chân thật duy nhất thì hư đi. Thiên Chúa chân thật duy nhất đây, nơi Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc loài người. Thiên Chúa chân thật duy nhất đây, nơi Chúa Thánh Thần tác động cho chúng ta để chúng ta được cứu rỗi. Và vì thế nên, trước hết, đức tin Chúa ban cho chúng ta nơi bí tích rửa tội là để chúng ta nhận biết mặc khải thần linh là danh Cha cả sáng. Khi chúng ta nhận biết mặc khải thần linh là danh Cha cả sáng, khi chúng ta chấp nhận sự thật thần linh là nước Cha trị đến. Bởi vì sự thật đây là gì? Là Thiên Chúa thương chúng ta, Thiên Chúa thương xót chúng ta, đã cứu chuộc chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta chấp nhận tất cả cái sự thật đó là chúng ta được cứu rỗi. Và đáp lại tác động thần linh đây là cái gì? Chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết được ý Chúa muốn gì và làm gì để có thể được cứu rỗi. Vì thế nên với đức tin chúng ta đáp lại tác động thần linh là đáp lại ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thấy không? Ta đã bài phúc âm về kinh lạy Cha rất là tuyệt vời, rất là hay. Và vì thế nên tới cái phần thứ hai chúng ta thấy nó đi ngược lại. Nó đi ngược lại. À, ba cái lời cầu của phần thứ hai nó đi ngược lại. Có nghĩa là xin Cha chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, nó hợp với ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Có nghĩa là những cái gì mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta chu toàn. Đó là ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời đó. Giống như Chúa Giêsu nói là Thầy đã có của ăn rồi, đó là làm theo ý Đấng đã sai Thầy. Đó, của ăn của Chúa đó, chính là làm theo ý sai Thầy đó. Do đó nên khi chúng ta xin lương thực hàng ngày đây, có nghĩa là xin cho chúng ta luôn luôn làm theo ý của Chúa. Rồi xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó liên quan đến cái nước của Thiên Chúa. Nước của Thiên Chúa là cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Và bây giờ chúng ta phạm tội, có nghĩa là chúng ta trở thành con chiên lạc. và chúng ta lại thuộc về vương quốc của ma quỷ. Do đó nên chúng ta mắc nợ với Chúa. Và vì thế nên chúng ta xin Chúa tha nợ cho chúng ta. Chúng ta biết ăn năn thống hối, có nghĩa là chúng ta làm cho nước Chúa trị đến nơi chúng ta. Xin Chúa để chúng con xa Chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đấy, có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là Thánh Thần luôn luôn tác động cho chúng ta để chúng ta có thể thực hiện ý Cha thể hiện cũng đất cũng như trên trời. Ma quỷ cám dỗ chúng ta cũng là để giúp chúng ta làm ngược lại với ý của Chúa, để rồi chúng ta bị hư đi. Và vì thế nên chúng ta nguyện cho ý Cha thể hiện dưới đất chúng như trên trời. Đây là cái gì? Là chúng ta không bao giờ theo trước cám dỗ, mà chúng ta luôn luôn trung thành với ý của Chúa. Tất cả cái kinh lạy Cha là như vậy, theo em. Và em cảm nghiệm được thật sự là như thế. Bởi thế nên em xin Chúa, giống như Đức Mẹ trong trong biến cố truyền tin: này tôi là tôi tới Chúa, xin hãy thực hiện nơi con những gì Chúa muốn, để cho danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đây cũng như trên trời. Amen.